phải trả về cho ai. Phần thực hành lời Chúa của cha Giô-se Đinh Lập Liễm. Của đòi về chủ. Mục 1. Bối cảnh câu chuyện. Từ trước tới nay, chúng ta thấy Chúa Giê-xu ở thế công. Ngài đã dùng 3 dụ ngôn để chỉ trích những nhà lãnh đạo truyền thống Do Thái. Dụ ngôn đứa con trai bất hiếu không chịu nghe lời cha. Dụ ngôn người làm vườn gian ác đã giết đầy tớ vua. Và dụ ngôn tiệc cưới của nhà vua vì họ không đến dự. Bây giờ chúng ta thấy họ đưa ra đòn phản công để đưa Chúa Giê-xu vào thế cộng kìm bằng một câu hỏi hóc búa nhằm hai mục đích. Một là bị nhà cầm quyền bắt, hai là mất uy tín với dân chúng vì là người phản quốc. Cũng nên biết, chúng ta đang ở vào năm 30 dưới thời hoàng đế Caesar Tiberius, và quân đội ông đang chiếm xứ Do Thái, gây nhiều nhiễu nhương cho dân chúng. Phong trào chống đối đang âm ỉ lan rộng. Họ có hai tầng lớp người lãnh đạo chống đối nhau: nhóm biệt phái ái quốc chống nhà cầm quyền và nhóm Herode thân chính quyền đô hộ để trục lợi. Bình thường hai nhóm này chống đối nhau, nhưng hôm nay cùng nhau tìm phương thế ám hại Chúa Giê-xu với một câu hỏi hóc búa về vấn đề nộp thuế. Dân Do Thái phải nộp thuế cho chính quyền Roma. Có 3 thứ thuế: thuế điền thổ, thuế lợi tức, thuế thân. Luật thuế thân quy định mọi người nam nữ từ 14 đến 65 tuổi đều phải đóng một denier, tương đương với lương công nhật của một người. Thuế ở trong câu hỏi đây là thuế thân. Người dân các nước bị trị bao giờ cũng phải nộp thuế cho chính quyền bảo hộ. Năm 1920, ông Gandhi hô hào dân chúng Ấn không đóng thuế cho đế quốc Anh để tranh đấu cho nước được độc lập. Đóng thuế là nghĩa vụ của dân đối với chính quyền. Dân Ấn không đóng thuế là không công nhận người Anh là chính quyền của mình, là chống lại đế quốc xâm lăng để giải phóng đất nước thoát cảnh thực dân. Vậy Chúa Giê-xu có theo đường lối của ông Gandhi không, hay phải theo đường lối nào để giải quyết cho ổn thỏa? Câu trả lời xảy ra như sau theo Tin Mừng Luca. Hôm ấy nhóm biệt phái và nhóm Herode sai mấy môn đệ đến hỏi thử Chúa Giê-xu. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Hỏi như vậy là họ đã đưa Chúa Giê-xu vào thế cộng kìm, mà triết học gọi là cái thế lưỡng đao luận. Nghĩa là con dao hai lưỡi, nói thế nào cũng chết. Chối cũng chết, mà nhận cũng chết. Nếu Chúa Giê-xu bảo nên nộp thuế, là lệ thuộc vào ngoại bang, là phản quốc, do đó mất uy tín với dân chúng. Nếu Chúa bảo là không, thì bị liệt vào loại phản động, chống chính quyền, thế nào cũng bị bắt. Nhưng Chúa Giê-xu lại có một cách xử lý rất khéo léo, rất tinh vi. Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một quan tiền. Người hỏi họ, hình và ảnh hiệu này là của ai? Họ đáp, của Caesar. Bấy giờ người bảo họ, thế thì của Caesar phải trả về cho Caesar. Của Thiên Chúa phải trả về cho Thiên Chúa. Mục 2. Bài học Chúa dạy ta. Bài học thứ nhất, Chúa Giê-xu một người công dân. Chúa Giê-xu có một lý lịch rõ ràng. Ngài là một công dân Do Thái, nên Ngài phải thi hành mọi nhiệm vụ đối với một công dân Do Thái đang bị người Roma đô hộ. Bản thân Ngài sống như mọi người, không có gì khác. Cả gia đình Ngài cũng vậy. Kinh Thánh cũng cung cấp cho chúng ta một số chi tiết chứng tỏ gia đình thánh gia đã chu toàn nghĩa vụ công dân. cha mẹ ngài đã vâng lệnh nhà vua để về Bethlehem khai hộ khẩu. Chính ngài đã sai Phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho mình và cho Phêrô nữa. Chính quyền ra lệnh bắt và giết Chúa, ngài vẫn vui lòng tuân lệnh, dù ngài biết lệnh ấy bất công mà chính Phi-la-tô người lên án giết Chúa cũng phải nhận là ngài vô tội. Câu nói của ngài: của Cê-sar thì trả cho Cê-sar, đã phản ảnh một cách hết sức trung thực những công việc ngài đã làm, đúng như Kinh Thánh đã viết về ngài: Chúa làm trước rồi mới dạy người ta làm sau. Bài học thứ hai: Kitô hữu một người công dân. Một người công dân phải có giấy khai sinh và có một hộ khẩu thường trú. Không ai ở trên trời rơi xuống, không ai sống lơ lửng trên không trung. Mỗi người phải có một quốc tịch, mặc dù có thể thay đổi được quốc tịch ấy. Đã là công dân của một nước nào thì phải chấp hành những luật lệ của nước ấy. Mọi công dân phải góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tránh những hành vi làm tổn thương đến tổ quốc ấy. Về điểm này, ta có bằng chứng về cách sống của những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Một tác giả vô danh hồi thế kỷ thứ ba đã viết trong tác phẩm Thư gửi cho Dionysius như sau: Người Kitô hữu không khác với những người khác về cư trú, về ngôn ngữ hay về lối sống, bởi vì họ không cư ngụ trong một thành nào riêng biệt, cũng không dùng ngôn ngữ nào khác thường, và nếp sống của họ chẳng có chi khác biệt. Không phải do suy tư hay bận tâm tra cứu mà họ khám phá ra được các giáo thuyết. Họ không chủ trương một giáo điều nào của loài người như một số người nọ. Họ ở rải rác trong các thành phố Hy Lạp, lẫn trong các thành của người Man Di, tùy theo số phận run rủi. Họ sống theo tập tục của kẻ bản xứ trong cách phục sức, ăn uống và cách sống, nhưng bộc lộ một thái độ sống khiến nhiều người cho là lạ lùng. Họ sống trong quê hương của họ mà như những kẻ ở đâu. Họ tuân thủ mọi cái chung như các công dân khác và chịu gánh nặng dường như ngoại kiều. Miền xa lạ cũng là quê hương của họ, nhưng mọi quê hương chỉ là đất khách cho họ mà thôi. Họ cũng dựng vợ cả chồng như ai và sinh đẻ con cái, nhưng chẳng hề bỏ con. Họ đồng bàn, nhưng chẳng đồng xà. Chúng ta phải khẳng định rằng, trước khi là một Kitô hữu, ta đã là một người của một quốc gia nào đó. Ví dụ, trước khi là người Công giáo, tôi đã là người Việt Nam. Nhờ phép rửa tội, chúng ta trở thành người Việt Nam Công giáo. Giữa người công dân Việt Nam và người công dân Công giáo Việt Nam không có gì khác nhau, không có gì mâu thuẫn nhau. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người đều có bổn phận và quyền lợi như nhau đối với đất nước. Bài học thứ ba: tương quan giữa tôn giáo và chính trị. Vấn đề tương quan giữa tôn giáo và chính trị, giữa giáo hội và quốc gia là một vấn đề tế nhị và đôi khi thật gai góc, nhiều khi có nhiều lấn cấn. Chúng ta có thể đưa ra đây mấy nguyên tắc cho chúng ta hành xử trong đời sống thực tế không thể tránh được. Nguyên tắc thứ nhất: xã hội dân sự và xã hội tôn giáo. Quốc gia và giáo hội là hai vấn đề độc lập với nhau, dù cả hai phục vụ cho ơn gọi cá nhân và xã hội của con người, nhưng quan điểm và cách hành động của họ vẫn khác nhau. Nguyên tắc thứ hai: với tư cách là công dân, thành viên của một đoàn thể thế gian, người Kitô hữu phải chấp nhận sống theo luật lệ của đoàn thể đó và làm trọn bổn phận như đóng thuế, vâng phục chính quyền hợp pháp trong mọi việc mà chính quyền đòi hỏi. Người Kitô hữu sẽ dùng mọi phương tiện hợp pháp, bỏ phiếu, báo chí, nghiệp đoàn để góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân đạo hơn. Nguyên tắc thứ ba: Người Kitô hữu cố giữ giá trị hướng thượng và tư cách tuyệt đối những quyền của Thiên Chúa. Vì biết rằng khi những giá trị này bị xâm phạm thì con người cũng bị xâm phạm, nhất là kẻ hèn yếu. Chúng ta không bao giờ chấp nhận một luật lệ nào chống lại luật của Thiên Chúa. Người Kitô hữu cố gắng làm sao để tạo ra sự hòa hợp giữa giáo hội và quốc gia, và như thế cả hai sẽ phục vụ tốt biết bao cho con người. Mục 3. Sự chọn lựa của chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta có hai quyền công dân đi đôi với nhau. Chúng ta là công dân của thế giới, tức trần thế này, và công dân thiên quốc. Chúng ta phải phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc. Hai nhiệm vụ này phải đi sánh đôi. Như thế chúng ta kính trọng và tôn kính đối với những đòi hỏi của hai bên. Thiên Chúa có thể dùng mọi phương tiện để giúp ích cho con người và cho dân Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, ta thấy Thiên Chúa đã dùng vua Siro để giải phóng dân Chúa. Như thế, dân Chúa đã phải tùng phục chính quyền trong những công việc về chính trị mà không thể làm khác, vì đó là đường lối của Thiên Chúa. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất đoạn 2 câu 17 đã bảo các Kitô hữu rằng: Hãy tôn kính Thiên Chúa và hãy kính trọng Hoàng đế. Và trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 13 câu 1 và 7, Thánh Phaolô bảo các Kitô hữu rằng: Hãy vâng phục các vị cầm quyền, hãy nộp cho họ những gì các ngươi mắc nợ họ, hãy nộp thuế thân, thuế tài sản và hãy tỏ lòng kính trọng họ. Mong ước rằng hai loại quyền công dân này của chúng ta không bao giờ xung đột nhau. Tuy nhiên, lỡ có xảy ra xung đột thì người Kitô hữu phải biết cách giải quyết. Các Kitô hữu đã từng phải giải quyết như thế ngay từ thời Chúa Giêsu. Họ đã phải giải quyết như thế suốt thời kỳ đế quốc Roma bách hại giáo hội. Họ đã phải giải quyết như thế suốt thời Trung Cổ. Họ đã phải giải quyết như thế trong thế kỷ 16 và 17, khi hàng chục ngàn Kitô hữu phải chạy trốn sang Mỹ Châu để giữ đạo mà không bị nhà nước can thiệp. Có lẽ chúng ta có thể minh họa tất cả những điều trên bằng trường hợp của Thánh Thomas More, vị thánh tử đạo người Anh. Robert Bolt đã làm nổi bật cuộc xung đột của More liên quan đến những gì thuộc Caesar và những gì thuộc về Thiên Chúa trong cuốn sách nhan đề A Man for All Seasons, tức Người của mọi mùa. Chuyện Thánh Thomas More. Vua Henry thứ 8 nước Anh đã kết hôn hợp thức với bà Catherine d'Aragon, nhưng ông nại đến Tòa Thánh Roma xin hủy bỏ cuộc hôn nhân đó. Tòa Thánh đã từ chối. Henry liền tự mình giải quyết vấn đề và tái kết hôn. Thế là ông ta ra lệnh cho bạn bè và các chức sắc ký vào một bản văn tuyên bố đồng ý nhìn nhận hành động của ông là đứng đắn. Nhiều bạn bè của Mo đã ký vào, nhưng Mo thì từ chối. Henry yêu cầu Mo ký vào, nếu không sẽ bị bắt giam và xử tội tạo phản theo luật nhà nước. Mo vẫn khăng khăng từ chối. Ngài bị giằng co giữa hai bổn phận, một đối với Chúa, một đối với Tổ quốc. Khi chúng xung đột nhau thì Mo không còn chọn lựa nào ngoài sự trung tín với luật Chúa. Như thế, bài tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến hai bổn phận đi đôi với nhau của chúng ta. Chúng ta là công dân trần thế, đồng thời cũng là công dân nước trời. Chúng ta có bổn phận phải trung tín với cả hai Tổ quốc. Chúng ta hy vọng các bổn phận này không bao giờ xung đột nhau. Nhưng nếu lỡ có xung đột, thì chúng ta phải giải quyết chúng giống như Thánh Thomas More đã làm, nghĩa là không gây thương tổn cho Thiên Chúa hoặc cho lương tâm ta. Cuộc sống của Kitô hữu tại thế là như vậy. Chúng ta không thể làm khác được. Nhiều lúc chúng ta hay than vãn là chúng ta phải mang hai gánh trên vai, vừa phải chu toàn bổn phận ở đời, lại vừa lo tròn nhiệm vụ trong đạo. Đối với những ai có tâm hồn đạo đức thánh thiện thì sự khó khăn đó không đến nỗi quá băn khoăn lo lắng. Trái lại, đối với những ai mang nặng ích kỷ trần tục, nếu chẳng may đạo hay đời đòi hỏi phải chịu khó hy sinh làm một điều gì đó, tức khắc họ lên tiếng phàn nàn, kêu trách và nại đủ lý do để từ chối. Đây chính là vấn đề mà người biệt phái đã thắc mắc với Chúa và Chúa đã giải bày cho họ cũng như cho chúng ta hiểu để biết mà sống cho tốt đạo đẹp đời. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải đặt quyền lợi của Chúa trên hết, đôi lúc vì thế mà phải bị thiệt thòi. Lời Chúa vẫn còn yên ủi chúng ta khi chúng ta gặp phải những trường hợp éo le như thế. Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Chuyện mọi sự thuộc về Chúa. Hoàng đế Frederick đi tham quan một trường học nhỏ miền quê, đúng lúc học trò đang học môn địa lý. Vua hỏi một em nhỏ tuổi, làng con ở đâu? Tâu hoàng thượng, làng con ở trong nước Phổ. Nước Phổ ở đâu? Tâu hoàng thượng, nước Phổ ở trong đế quốc Đức. Đế quốc Đức ở đâu? Tâu hoàng thượng, đế quốc Đức ở trong châu Âu. Châu Âu ở đâu? Tâu hoàng thượng, châu Âu ở trong thế giới. Thế giới ở đâu? Suy nghĩ một lát, em bé dõng dạc trả lời, tâu hoàng thượng, thế giới ở trong tay Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân tộc mình theo lời của Thomas Jefferson. Lạy Thiên Chúa tối cao, Ngài ban cho chúng con mảnh đất tốt tươi này làm gia nghiệp. Xin hãy chúc lành cho mảnh đất chúng con. Xin hãy cứu chúng con khỏi bạo lực và mọi đường lối xấu xa. Xin hãy bảo vệ sự tự do của chúng con. Xin ban thần trí khôn ngoan xuống trên những kẻ mà nhân danh Ngài chúng con đã ủy thác quyền cai trị. Trong thời thịnh vượng, xin đổ tràn xuống lòng chúng con niềm tri ân. Và trong ngày gian truân, xin đừng để niềm tin của chúng con vào Ngài bị suy giảm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.